hầu hết đều là những Phật tử mới biết bước chân vào cửa Phật. Xin Thầy chỉ bảo cho chúng con làm thế nào để chọn được con đường tu tập đúng chánh pháp, trong khi đi tới đâu chúng nghe con cũng nghe thấy quá nhiều pháp môn, Hiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Trong mỗi pháp môn là có nhiều trường phái khác nhau, chúng con không biết chọn đâu là pháp môn tu theo chánh pháp.
Câu hỏi vừa nêu giống với tình huống mà cộng đồng dân Kalama đã hỏi Đức Phật rằng là: thưa Thế Tôn, rất nhiều đạo sĩ Sa Môn, Bà La Môn đến làng của chúng con tuyên bố rằng đây là pháp môn số 1, đây là con đường tôn giáo đặc thù, nên đi theo con đường này, tránh các con đường còn lại. Chúng con hoàn toàn hoang mang và phân vân, không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tuyên bố rỗng và đâu là tuyên bố có sự thật. Câu trả lời của Đức Phật trong ngữ cảnh này là: các vị nêu câu hỏi và thắc mắc như thế là rất đúng. Sau đây là tiêu chí mà các vị nên dựa vào để đánh giá. Nếu thực hành theo con đường này, ta có được an lạc, hạnh phúc, không phải bây giờ mà còn có tương lai, không chỉ cho mình và cho người khác, thì chúng ta hãy chọn, vì đó là con đường có giá trị lợi lạc. Tức là Đức Phật dựa vào cái tiêu chí kết quả thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, và đến để mà thấy, phải đến để mà tin, làm các tiêu chí đánh giá bản chất giá trị của lời triết lý tôn giáo. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy thêm lời dạy đó phải dẫn đến cái kết quả thiết thực, được người trí tán dương, chứ không phải được người mê tín đồng tình ủng hộ. Các tôn giáo khác thì được giới bình dân tán dương, nhưng đạo Phật thì được giới khoa học tán dương, giới triết học đồng tình, giới xã hội học, giới đạo đức học tôn vinh như là số 1. Đó là tiêu chí đánh giá về triết lý của Đức Phật. Thì trở lại vấn đề các pháp môn của Trung Quốc gồm có 10 tông, các pháp môn của Nhật Bản gồm có 14 tông, các pháp môn của Tây Tạng gồm có 4 tông, các pháp môn của Ấn Độ sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm gồm có 20 tông. Điều không phải là các chủ trương của Đức Phật, mặc dầu những người lập tông đều lấy một bài kinh hoặc ba bài kinh để lập tông. Hai cái này nó khác nhau lắm. Mặc dù các kinh đó đều là của Phật nói, nhưng một bài kinh không thể giải quyết được các vấn đề. Cho nên cách tu học của các Phật tử tại gia đó dựa vào lời dạy gốc của Đức Phật bao gồm những điều như sau: a, đọc càng nhiều các bài kinh của Đức Phật dạy để mở mang trí tuệ là càng tốt. B, tư duy có phương pháp từ thấp đến cao những gì được mình đọc, tụng hoặc nghe từ kinh điển Phật dạy. Phần lớn các Phật tử tại gia theo Tịnh Độ Tông thì không tư duy kinh, mà là cầu phước báo thông qua việc đọc kinh. Ngày nay ngay cả kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà người ta cũng tín ngưỡng hóa đó, đọc một chữ kinh lại Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Tự Phật Bồ Tát để cầu phúc. Mà trong kinh này đó có cái đoạn là người trì kinh sẽ đạt được 7.200 công đức. Đọc kinh đơn giản như thế mà có 7.200 công đức, xài biết chừng nào cho hết. Cho nên tha hồn mà tín ngưỡng mà lại kinh, đang khi kinh Pháp Hoa là kinh dạy về trí tuệ làm Phật. Ở Nhật Bản và Hoa Kỳ đó, kinh này được dạy cho trình độ tiến sĩ năm thứ nhất trong phần coursework. Ở Ấn Độ, Tích Lan đó, kinh này được dạy cho thạc sĩ năm thứ hai. Tại Việt Nam, trong các phòng học viện đó, thì kinh này dạy cho cử nhân Phật học năm thứ ba hoặc năm thứ tư. Còn Trung Quốc á, thì dạy cho các Phật tử mới đi chùa. Về phương pháp luận là thất bại 100%, vì kinh đó quá cao, đọc không thể hiểu được. Phải có kiến thức nền tảng về các kinh thì mới có thể hiểu được triết lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa về bốn phương diện: chỉ bài tức là khai, rồi hướng dẫn tức là thị, trải nghiệm tức là ngộ, và chứng đắc tức là nhập, tri kiến Phật tức là tuệ giác làm Phật, Do đó đó, trong Pháp Hoa đó có khuynh hướng cường điệu về phước báo của việc đọc tụng kinh, và người đi theo tông này đó bị vướng vào điều làm. Cho nên là chúng ta không có tín ngưỡng kinh, vì Đức Phật đã dạy chúng ta ít nhất hai bài kinh để tránh tình trạng này. Kinh thứ nhất là kinh Dụ Ngôn Vừa Bắt Rắn, kinh thứ hai là kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hai bài kinh này đó có một đoạn kinh giống như nhau. Chánh pháp được ta thuyết giảng 49 năm giống như là chiếc bè để qua sông, chứ phải đổ lên đầu thờ. Chỉ có người ngớ ngẩn khi qua được bờ bên sông kia của an lạc hạnh phúc, tôn thờ chiếc bè trên đầu hoặc đặt nó lên trên bàn thờ đó. Đức Phật đã cảnh báo chúng ta điều đó, nhưng bây giờ chúng ta đi làm điều đó, đó là lại kinh, tôn thờ kinh và mong được phước báo từ việc lại kinh và thờ kinh. Đang ghi kinh đó là tấm bản đồ. Tấm bản đồ có chức năng dẫn đường. Dẫn đường được hiểu theo nghĩa bóng là thực tập. Thực tập thì dẫn đến kết quả giải quyết nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta lại không làm theo. Điều này nó cũng giống như tình trạng một bệnh nhân đến khám một bác sĩ, bác sĩ cho một toa thuốc, thay vì đến một dược sĩ, một cái phòng bán thuốc, mua thuốc về uống theo trị liệu của bác sĩ, thì bệnh nhân đó cầm lên và đọc glucosamin trị đau nhức xương khớp, glucosamin trị giảm đau, glucosamin trị loãng xương, glucosamin trị thoát vị đĩa đệm, glucosamin cần thiết cho mọi lứa tuổi, glucosamin là tốt đẹp cho người già, nhưng mà không chịu mua thuốc, không uống thuốc, và do đó già, đau nhức, thoát vị đĩa đệm, còi xương, loãng xương, thoái hóa xương vẫn diễn ra và chết vì bệnh đó. Điều ba, pháp môn duy nhất được Đức Phật giảng dạy trong kinh là Tứ Diệu Đế. Cốt lõi của Tứ Diệu Đế đó là phân tích các vấn nạn trên nền tảng nhân quả, gồm có 4 bước: thừa nhận bế tắc khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu, không phớt lờ, truy tìm nguyên nhân hoặc tham ái, sân hận, si mê hoặc chấp thủ, tin tưởng vào hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết Bàn, và trải nghiệm con đường hạnh phúc đó bằng bát chánh đạo. Trong kinh Trung Bộ ít nhất 3 lần và kinh Trung Bộ ít nhất 2 lần, Đức Phật khẳng định ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo không có thánh đạo đích thực, ngoài bát chánh đạo không có giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo không có an lạc đích thực. Dựa vào lời dạy đó đó, thì Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông đạt được tối đa là chánh niệm thôi. Thì danh hiệu Phật đó là một cái công cụ để chúng ta cột tâm lên. Mật chú cũng là cách để chúng ta an trụ tâm vào. Công án và thọ đầu của Trung Quốc qua thiền cũng là cách để chúng ta giữ tâm chánh niệm. Và chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của Tứ Diệu Đế. Cho nên 10 tông phái của Trung Quốc dầu có cường điệu cỡ nào đi nữa, giá trị đạt được tối đa chỉ là chánh niệm thôi. Nếu chúng ta bỏ rơi 7 yếu tố chánh đạo còn lại ngoài chánh niệm, chúng ta đang đi lòng vòng, không đạt được bao nhiêu. Có thể lời này là hơi khó nghe, nhưng các Phật tử ráng nghe, vì không phải là tư biện của chúng tôi mà là lời Phật dạy trong kinh. Tổ Trung Quốc dầu là tổ đi nữa cũng là người phàm, sau khi chết vài trăm năm tôn lên bàn thờ làm tổ thôi, mà là người phàm thì không thể ngang bằng với Đức Phật về trí tuệ được. Pháp môn Đức Phật đã có sẵn, không cần phải bài vẽ thêm, không cần phải làm thêm, chỉ áp dụng không thôi, suốt cả trăm kiếp vẫn chưa hết được. Lập tông tưởng là ngắn gọn mà trở thành lòng vòng hơn, lượm thượm hơn, phiến diện hơn, thiếu sót hơn. Cho nên các quý Phật tử tu tập bát chánh đạo sẽ thành tựu được 3 phương diện, đó là đời sống đạo đức, đời sống thiền định và tăng trưởng trí tuệ. Đây chính là con đường dẫn đến hạnh phúc, không có cái gì khác có thể cao hơn được. Đố ai trong tăng ni và Phật tử tìm được bài kinh nào mà không liệt vào được hoặc là nhóm khổ đau, hoặc là nguyên nhân khổ đau, hoặc là niết bàn, hoặc là con đường hạnh phúc. Nếu ai tìm ra được một bài kinh nào trong số 30.000 bài kinh được phân loại vào nhóm thứ năm thì chúng tôi có thể chịu thua quý vị. Không thể được. Mỗi một bài kinh có thể đào sâu vào một phương diện nào đó. Ví dụ như bài kinh bảy cách dứt trừ khổ đau ở trong kinh Trung Bộ tập 2, nó thuộc về đạo đế. Đạo đế tức là phần thứ tư. Rồi có kinh khác là kinh Chánh Chi Kiến, nó thuộc về một phần của đạo đế. Kinh Dấu Chân Voi ngắn và kinh Dấu Chân Voi dài, nó nói về cái cách là vượt qua khổ đau thuộc về đạo đế. Chịu khó phân loại như thế, chúng ta thấy là toàn bộ các kinh đó không thể lọt ra khỏi bốn nhóm loại này và cần phải tu tập một cách trọn vẹn. Điều 4, tại nhà chúng ta phải có gốc tâm linh. Trước khi thực tập gốc tâm linh, ta phải chính thức trở thành Phật tử thông qua một khóa lễ quy y. Nhiều người Phật tử không chịu quy y vì sợ là lỡ theo Phật mà không làm được tội nặng hơn, đó là ngộ nhận. Về phương diện luật pháp, có quy y không có quy y, có tôn giáo không có tôn giáo, mọi người bị hành xử và được tán dương bình đẳng trước pháp luật, không thể có thiên vị được. Nhưng khi có quy y rồi đó, lỡ mà không làm được một điều gì, lòng ta cảm thấy rai rứt và ta cam kết là lần sau chúng ta không tái phạm, nó chỉ có tốt hơn thôi, chẳng có xấu. Cho nên ai chẳng quy y cũng chẳng khác nào đó, ở trong nhà của mình có đủ các món ngon vặt lạ, khi mời ăn cơm đó, để kiếp sau tôi mới ăn, để năm sau tôi mới ăn, để ngày mai tôi mới ăn, và ngày hôm nay, tháng sau, năm sau, chúng ta đang tự bỏ đói mình. Vậy thôi. Gốc tâm linh nhỏ thì gồm có một bàn thờ Phật, một bàn thờ gia tiên. Chúng ta cúng Phật bằng hoa, quả, rồi nhang, đèn, điện tử, chứ đừng có nhang đèn thật dễ bị phát hỏa. Mỗi ngày dành ra trung bình 1 tiếng đồng hồ để trải nghiệm tâm linh. Đọc kinh là tốt nhất, sau đó trải nghiệm thiền. Còn trì chú chỉ là phần phụ thôi. Các tổ Trung Quốc rất thông minh ở chỗ đó, trước khi vào đề kinh thì đặt một thần chú An Lam, Xóa Ha, sau đó đến thần chú Đại Bi. Thần chú vốn không có nghĩa, dễ lẹo lưỡi, dễ quên, dễ lộn nếu không tập trung. Nhờ tập trung cao độ, sau khi 3 phút đụng thần chú, cái phần bài kinh chánh sau đó chúng ta sẽ đọc và hiểu sâu sắc hơn. Nhưng rất tiếc ngày nay, nhiều người theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông chỉ đọc tụng thần chú và bỏ qua các bài kinh. Cho nên sau khi tâm mình được tỉnh rồi thì là không phát triển trí tuệ, vì có đọc kinh đâu phát triển. Do đó, ai thiếu thời gian có thể bỏ các thần chú, đọc thẳng vào kinh. Nghi thức tụng niệm gồm có 3 phần. Phần dẫn nhập bắt đầu từ quyện hương cho đến khai kinh kệ, do các thầy biên tập nghi thức soạn ra hoặc dịch thuật. Phần thứ 3 là phần sám pháp hồi hướng, từ Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Tự Quy, cũng do các thầy biên soạn hoặc dịch thuật. Phần quan trọng nhất là chánh kinh, không thể thiếu. Nhưng rất tiếc đó, Mật Tông Trung Quốc là bỏ hết kinh, chỉ đọc vào thần chú thôi. Cho nên thưa cái định tâm, nhưng mà thiếu phát triển trí tuệ. Là Phật tử mà không đọc kinh Phật cũng giống như đi theo một trường phái triết học mà mình không biết ai là người sáng lập, cái khuynh hướng của triết học đó là cái gì, hoàn toàn mình không biết đó. Như vậy chúng ta chỉ là Phật tử danh nghĩa thôi, hay là Phật tử ngoài cổng chùa. Điều 4, nhập thế là khuynh hướng của Đức Phật. Là tăng ni và Phật tử mà không nhập thế chưa phải là đệ tử Phật đúng nghĩa. Người tu sĩ được Đức Phật khích lệ: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một con đường, đừng đi trùng lập nhau, đừng giảm đạp chức năng nhau, hãy đi vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì phúc lệ, vì an vui cho chư thiên và nhân loại. Do đó, dựa vào lời dạy quan trọng mang tính lịch sử vừa nêu, tăng sĩ nào không giảng kinh thuyết pháp, không làm các Phật sự, không dấn thân nhập thế độ sinh thì chỉ là tu sĩ hình thức thôi. Còn đối với Phật tử tại gia, Đức Phật dạy chúng ta 6 ba la mật, trong đó có tinh tấn ba la mật, bao gồm tinh tấn sự nghiệp, tinh tấn làm phúc, tinh tấn dứt trừ khổ đau, tinh tấn nhập thế, tinh tấn làm các việc làm. Cho nên không nhập thế thì chưa phải là đệ tử Phật. Còn trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật nêu rất rõ, một trong 5 tiêu chí để giảng sanh được Tây Phương là tạo công đức lớn. Như vậy người nào suốt ngày chỉ biết đọc tụng kinh, lại Phật không, niệm Phật không thì không có công đức nào hết, ngoài trừ là được an tâm thôi. Nhất là đọc kinh thuần Hán Việt, đối với người Việt Nam là hoàn toàn không hiểu gì hết thì làm gì có công đức. Công đức đọc kinh chỉ có khi mà chúng ta hiểu và tiêu hóa kinh trong đời sống thực tiễn thôi. Hiện nay thì nhiều trường phái của Trung Quốc khích lệ tăng ni không làm gì hết, chỉ gõ mõ tụng kinh ở trong chùa, khích lệ các Phật tử không làm gì hết, một ngày lại 500 lại. Còn Tây Tạng thì khích lệ một ngày lại 1000 lại. Đang khi thời Đức Phật đó, cái cách để bày tỏ lòng tôn kính của ngài có 3 động tác rất đơn giản, rất trí thức. Thứ nhất, đi nhiễu Đức Phật 3 vòng theo kiều kim đồng hồ. Thứ hai, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện với Đức Phật. Thứ ba, khi thắc mắc điều gì đó đứng dậy trạch áo bài tay phải. Còn cái văn hóa lễ lại ngày nay của Trung Quốc mà Việt Nam mô phỏng đó là ảnh hưởng từ văn hóa của Bà La Môn giáo. Ở đây chị An Thiện và một số Phật tử tại đây, vợ chồng chị Bình đã đi Ấn Độ rồi thì thấy rất rõ là người Ấn Độ ngày nay vẫn còn giữ văn hóa tôn trọng các bậc tôn giáo và những người đáng kính như là cha mẹ. Đó là người ta ngồi chồm hổm xuống, lòng bàn tay phải đụng vào bàn chân của người mình tôn kính và lớn tuổi, đứng dậy và chỉnh lòng bàn tay phải của mình vào trán. Thì từ động tác đó, người Trung Quốc đã biến cách thành ngũ thể đầu địa lễ, tức là sự lễ bái mà trán và hai cùi chỏ, hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất, sau đó ngửa lòng bàn tay lên, quán tưởng là tay mình đang nâng chân Phật và hôn bàn chân Phật. Đó là hoàn toàn tín ngưỡng. Nó cũng có cái hay của nó, nhưng cái này không phải do Đức Phật dạy, Trung Quốc đã sáng tạo ra. Còn thời Đức Phật, Đức Phật cũng không hề yêu cầu các đệ tử của ngài làm cái động tác như người Bà La Môn giáo làm đối với những đấng tôn giáo của họ. Cho nên là chúng ta phải làm nhiều Phật sự để có nhiều công đức, chúng ta phải làm nhiều từ thiện để có nhiều giá trị cho nhân sinh. Cho nên người Phật tử tại gia mà thiếu việc đó thì thiếu công đức lớn, mà thiếu công đức lớn thì không thể nào hối lộ để sanh về Tây Phương được. Điều năm, khi thực tập tâm linh, người Phật tử phải biết buông xả. Buông xả để chúng ta không ngủ quên trên các thành quả Phật sự, buông xả để chúng ta không quan trọng quá về đóng góp của mình, buông xả để chúng ta không cống cao ngã mạn với tha nhân, buông xả để mình không trở thành là cái người bị vướng kẹt vào những gì mà mình đã đóng góp. Thì đó là những cái thực tập rất căn bản mà người Phật tử tại gia cần làm. Hiện nay đó thì thế giới Phật giáo Nam Tông bao gồm các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia làm rất tốt những điều vừa nêu. Còn các nước theo đạo Phật Đại Thừa, nhân danh là Đại Thừa, về phần lớn cái hành động của mình là tiểu thừa, tức là chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, chỉ biết lại Phật, niệm Phật thôi, không làm gì hết. Cái đó là trái với lời Phật dạy. Trong các đạo sư thành lập ra các tôn giáo, chúng ta không thể tìm kiếm một người năng động hơn Đức Phật. Hầu như không có ngày nào Đức Phật không thuyết pháp. Cho đến trước khi qua đời, Đức Phật còn giảng kinh Đà Bát Niết Bàn gần 1000 trang, sau đó giảng bằng kinh Di Chúc mấy chục trang. Cân nhắc hết mọi thứ rồi mới chia tay với đệ tử. Cho nên các Phật tử tại gia dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào,
nó nói đừng có đi ngang cái máy đó, đi ngang cái máy này,
thì nhớ là phải tu theo đạo Phật có bài bản. Mà muốn tu theo bài bản đó thì ngày nay chúng ta không khó khăn, bởi vì Phật pháp đối với tăng ni ngày nay là giảng quá nhiều. Chúng ta có trên 50.000 bài thuyết giảng của tăng ni trong nước và nước ngoài. Ai muốn tìm hiểu một đạo Phật chánh tín thì nên nghe các bài giảng của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Nghe những bài giảng đó một thời gian rồi không thể nào mê tín dị đoan được. Hòa Thượng nói rất thẳng, rất thật, rất mạnh, có thể rất đau, đau để chúng ta không tiếp tục mê tín nữa. Để thực tập một đạo Phật nhập thế phù hợp với mọi thành phần, nhất là tầm bằng tri thức và giới trẻ, ta nên nghe các bài giảng và đọc các sách của thiền sư Nhất Hạnh. Phong cách đó rất gần với đạo Phật gốc. Và chỉ cần phối hợp hai phong cách vừa nêu thôi, chúng ta vừa thực tập một đạo Phật chánh tín, chúng ta vừa thực tập một đạo Phật có trải nghiệm trong đời sống thực tiễn. Và cả hai trường phái này đều lấy tứ diệu đế làm nền tảng, không có cái khác, không lệ thuộc vào Trung Quốc, không lệ thuộc vào Tây Tạng, không lệ thuộc vào bất kỳ một lăng kính của một Phật giáo nào khác ngoài chính kinh nghiệm trực tiếp từ Đức Phật. Xin đi hỏi các.